là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Yên Bái về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Yên Bái triển khai 2 kịch bản trạm y tế lưu động.
Giá rau xanh vẫn tiếp tục tăng.
Từ đầu năm đến nay, Yên Bái thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do diễn biến bất thường của thời tiết.
Tiếp đó là phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các trường học hiện nay.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giải quyết và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Úc tài trợ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ủy ban nhân dân các huyện Văn Yên, Văn Chấn, lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Úc tài trợ được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 5.393 tỷ đồng. Trong đó, tuyến Nghĩa Lộ Yên Bái nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, dài trên 54 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao IC14 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, điểm cuối giao với quốc lộ 32 tại km 209+500, địa phận thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Về kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Yên Bái, theo tổng mức đầu tư được phê duyệt là trên 168 tỷ đồng. Trong đó, đối với đoạn tuyến qua huyện Văn Yên có chiều dài khoảng 33 km, tổng diện tích thu hồi đất gần 770.000 m², với 1.300 hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện Văn Yên đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất, tiến hành xác định giá đất, giá vật kiến trúc, cây cối hoa màu. Đến nay đã kiểm đếm được 195 hộ. Hiện hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm kê tại xã Mỏ Vàng. Huyện Văn Yên cũng đã giải ngân được hơn 37 tỷ đồng theo kế hoạch vốn giao năm 2021. Đối với đoạn tuyến qua huyện Văn Chấn, qua các xã An Lương, Suối Quyền, Sơn Lương và thị trấn Nông Trường Liên Sơn có chiều dài 19,7 km, với tổng số 333 hộ phải thu hồi đất, tổng diện tích thu hồi là trên 520.000 m². Huyện đã tổ chức công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Đang thực hiện công tác đo đạc tại thực địa, dự kiến trình thẩm định và phê duyệt bản đồ thu hồi đất trước ngày 10 tháng 12 năm 2021. Huyện Văn Chấn cũng đang tổng hợp thông báo thu hồi đất các hộ gia đình bị ảnh hưởng và dự kiến đến hết tháng 1 năm 2022 sẽ giải ngân trên 25 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ mong muốn dự án này sẽ sớm được khởi công thực hiện, hoàn thiện và đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải cần thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Yên Bái và phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh để hoàn thiện các thủ tục về chuyển đổi đất rừng trồng để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Về cắm mốc lộ giới, huyện Văn Yên và Văn Chấn cần bố trí đất tái định cư cho các hộ phải di rời nhà cửa đảm bảo ngoài mốc lộ giới theo quy định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc là một dự án quan trọng đối với các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Tuy nhiên, thời gian qua tiến độ triển khai dự án còn chậm so với kế hoạch. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải cần xây dựng tiến độ chi tiết của từng gói thầu, bám sát tiến độ tiến hành và rà soát kỹ từng hạng mục của các gói thầu, đồng thời cân đối bố trí vốn đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. Cùng với đó, phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện để rà soát hiện trạng đất rừng trồng và diện tích bị ảnh hưởng, báo cáo Ủy ban dân tỉnh để trình Hội đồng dân tỉnh xem xét giải quyết. Đối với việc khảo sát thực hiện tái định cư phải tiến hành rà soát triển khai thực hiện đúng tiến độ. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Ban quản lý dự án 2 tiếp tục thực hiện dự án theo kế hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án trong các lĩnh vực có liên quan đến đất đai, rừng trồng, đồng thời quan tâm phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về một số vấn đề quan trọng mà đại biểu Quốc hội và người dân quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nội dung chất vấn tại kỳ họp tập trung vào các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, công tác đảm bảo an toàn trường, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, hay giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, giải pháp giảm tải chương trình và phương án tổ chức kỳ thi phổ thông trung học trong bối cảnh dịch bệnh. Việc học trực tuyến đã và đang bộc lộ một số bất cập liên quan đến chương trình học hay thiết bị học tập. Đây là các vấn đề mang tính thời sự được nhiều đại biểu Quốc hội và người dân quan tâm. Ông Hà Văn Lợi, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua ý kiến thẩm chất vấn của các cái đại biểu, thì thấy rằng là các đại biểu cũng đã rất quan tâm đối với cái sự phát triển của giáo dục đào tạo, để mong muốn làm sao cái sự nghiệp giáo dục đào tạo nó phát triển một cách nó hoàn chỉnh và cái chất lượng hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Yên Bái thì cũng là một trong cái tỉnh rất may mắn là vẫn là thuộc cái vùng xanh, cho nên là các em chưa phải học online ở trong cái đợt này. Thế nhưng mà các nhà trường thì cũng luôn luôn sẵn sàng về cái phương án nếu như không may nó xảy ra.
Gắn bó với ngành giáo dục đào tạo trên 40 năm, nhà giáo ưu tú Hà Ngọc Xuân theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời các đại biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ông cho rằng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã thẳng thắn chỉ ra những mặt đạt được và những vấn đề còn bất cập. Nhà giáo ưu tú Hà Ngọc Xuân cho biết.
Những vấn đề của các đại biểu Quốc hội chất vấn rất là rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực. Từ chế độ chính sách của Đảng, của Nhà nước đến các chỉ thị, nghị quyết của ngành giáo dục, Bộ trưởng nắm rất chắc và trả lời rất đúng nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Đối với chương trình học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh là phù hợp. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội và người dân cho rằng chương trình vẫn theo chương trình học trực tiếp đã gây áp lực cho cả học sinh và giáo viên. Bộ Giáo dục Đào tạo cần điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt, đối với học sinh tiểu học và học sinh ở vùng xanh cần quay trở lại trường và đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách an toàn. Bà Nguyễn Ngọc Oanh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Tại phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì có rất nhiều những vấn đề liên quan đến giáo dục, trong đó có việc giảm tải chương trình. Theo quan điểm của tôi thì việc ban hành công văn 4040 về giảm tải chương trình là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với điều kiện ở những địa phương mà đang có dịch, học sinh phải dừng đến trường. Để cho các em không ngừng việc học thì việc giảm bớt các cái nội dung ý là hợp lý. Thế còn đối với những vùng xanh, ví dụ như là ở chúng ta thì học sinh vẫn đến trường, thì cái việc giảm đó cũng chưa thực sự hợp lý. Bởi vì là số tiết vẫn như vậy, cái chương trình lại giảm đi. Vậy thì những cái nội dung ở trên lớp, các cô giáo làm gì, học sinh làm gì? Trong khi đó thì có rất nhiều những cái kiến thức mà nó cần logic giữa bài trước và bài sau mà chúng ta lại không sử dụng cái thời gian ở trên lớp để mà dạy học cho các cháu. Thì tôi nghĩ là cũng chưa thực sự hợp lý. Nếu như áp dụng cái giảm tải này ở những cái vùng mà việc tổ chức dạy học vẫn bình thường.
Qua theo dõi trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, nhiều đại biểu cũng nêu lên một thực tế. Dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm, nhưng gần đây đã xuất hiện tình trạng dạy thêm, học thêm trực tuyến và kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cần tiến hành thanh tra về dạy thêm, học thêm trực tuyến trong mùa dịch. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Nguyên, Trường Trung học Cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường học thì tôi có một vài ý kiến như sau. Thứ nhất, dạy thêm học thêm là một cái vấn đề đúng và có thể là vấn đề tốt. Như đó, ví dụ như là xã hội ngày càng phát triển thì cái nhu cầu học tập của học sinh ngày càng cao. Do vậy mà nhiều phụ huynh muốn tổ chức dạy thêm cho con em mình để nhằm nâng cao cái kiến thức, củng cố kiến thức cho con em. Đối với giáo viên, cái việc dạy thêm cũng là một vấn đề tốt, là cái cơ hội để cho giáo viên có thể nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Đối với học sinh thì học sinh được củng cố kiến thức và củng cố thêm cái kiến thức của mình. Rồi cũng nhất là đối với học sinh cuối cấp chuẩn bị chuyển cấp. Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cái việc dạy thêm học sinh thêm đối với một số giáo viên cũng đang bị lạm dụng không đúng với quy định, nên là đã tạo một cái áp lực lực cho học sinh, dẫn đến là cái dư luận không tốt ở trong xã hội.
Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo trả lời trước Quốc hội, đặc biệt là tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Những giải pháp tối ưu cho dạy học trực tuyến trong đại dịch, kỳ thi tốt nghiệp năm 2022, vấn đề thừa thiếu giáo viên và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ giáo viên đang công tác ở vùng cao. Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu và sớm triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine cho học sinh để học sinh trở lại trường sớm nhất, đồng thời hoàn thiện phương án kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2022, cân đối kinh phí thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 61 điểm cầu. Tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc có 404 nhà giáo đến từ 55 tỉnh thành và 6 bộ ngành. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức tập trung tại một điểm ở Hà Nội để thực hiện việc điều hành giám sát thông tin qua cổng thông tin hội giảng. Nhà giáo thực hiện bài trình giảng tại địa điểm trình giảng do các địa phương chuẩn bị và kết nối với cổng thông tin hội giảng. Giám khảo đánh giá tại qua máy tính kết nối với cổng thông tin hội giảng. Tham gia hội giảng tỉnh Yên Bái có 6 giáo viên ở 3 đơn vị trường, gồm Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái, tới các nghề gồm điện công nghiệp, y dược, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm nay mang thông điệp đổi mới sáng tạo, thích ứng hội nhập, nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Hội giảng nhằm tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, động viên khuyến khích nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề, đồng thời tạo động lực cho giáo viên phấn đấu đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Hội giảng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động cho tình huống triển khai cách ly điều trị người mắc COVID-19 tại nhà, tỉnh Yên Bái đã quyết định thành lập trạm y tế lưu động với 2 kịch bản theo tình huống dịch bệnh. Theo kịch bản 1, khi dịch xảy ra trong cộng đồng tại các địa bàn huyện, xã vùng thấp, khu vực thành phố, thị trấn chưa có dịch ở vùng cao, vùng sâu, thì sẽ thành lập 51 trạm y tế lưu động. Mỗi trạm y tế lưu động chịu trách nhiệm hỗ trợ 2 đến 4 xã phường gần nhau trong công tác phòng chống dịch. Đối với kịch bản 2, khi dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, sẽ thành lập 90 trạm y tế lưu động. Điều trị COVID-19, mỗi trạm y tế lưu động có 5 nhân viên y tế, trong đó có 1 bác sĩ phụ trách, còn lại là điều dưỡng, y sĩ và các nhân viên khác. Đồng thời điều phối 18 bác sĩ tuyến tỉnh, 9 bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh, 9 bác sĩ thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hướng dẫn chuyên môn đảm bảo duy trì hoạt động của trạm y tế lưu động, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên giá rau xanh tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Yên Bái trong nhiều ngày nay đã tăng mạnh. Theo khảo sát tại các chợ đầu mối lớn của thành phố Yên Bái, giá rau đã tăng gấp đôi, gấp ba so với trước đây. Các loại củ quả có giá trung bình khoảng 25.000 đồng một kg. Cùng với các loại rau xanh, rau gia vị như mùi, thì là húng, bạc hà đều rơi vào tình trạng khan hàng, giá cao chót vót. Giá rau tăng cao khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi đắn đo mỗi khi đi chợ. Giá rau xanh tăng cao khoảng nửa tháng nay, nguyên nhân là do thời điểm đầu vụ đông nên rau chưa được thu hoạch rộ, trong khi rau vụ hè cuối vụ lại giảm sản lượng khiến cung không đủ cầu. Một số loại rau đến kỳ thu hoạch nhưng do mưa lớn khiến rau bị chết, thối, dập, dẫn đến tình trạng giá rau tăng cao. Không những vậy, ngoài nguồn cung ứng nội tỉnh thì nhiều tiểu thương của thành phố Yên Bái còn nhập rau từ các tỉnh lân cận. Nhưng nay dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại một số tỉnh giáp danh, nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc một số tiểu thương không nhập được đủ hàng.
Do diễn biến bất thường của thời tiết hơn một tháng qua trên địa bàn các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, xảy ra một số đợt mưa lớn làm chết 2 người và 1 người mất tích. 31 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 6 nhà bị tốc mái, 16 nhà bị sạt lở ta luy, 9 nhà phải di rời người và tài sản, thiệt hại về trồng trọt trên 84 hectare, bao gồm hơn 20 hectare lúa, gần 6 hectare ngô bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Ngoài ra còn thiệt hại về đường giao thông và cơ sở hạ tầng, ước giá trị thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh và các huyện thị xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất nông nghiệp.
Tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã có 188 trường hợp vi phạm bị tước giấy phép lái xe. Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe chủ yếu là lái xe mô tô, ô tô tải và xe con vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, không chấp hành đo nồng độ cồn, bỏ xe không chấp hành cân tải trọng, vượt xe sai quy định. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thông tư của Bộ Công an về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông, triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề, đồng thời kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại thủ đô Bắc Kinh, các đại biểu đã thông qua nghị quyết lịch sử và thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Nghị quyết này nhằm củng cố di sản của Chủ tịch Tập Cận Bình, kêu gọi duy trì quan điểm đúng đắn về lịch sử Đảng, đồng thời cho rằng Đảng đã viết nên bản hùng ca tráng lệ nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Trung Hoa. Đây là nghị quyết lịch sử thứ 3 được Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua từ khi thành lập sau văn kiện năm 1945 của Mao Trạch Đông nhằm xác lập mục tiêu của Đảng cùng nghị quyết về một số vấn đề lịch sử từ khi dựng nước đến nay năm 1981 của Đặng Tiểu Bình.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 11 tháng 11 đe dọa sẽ cắt dòng khí đốt và hàng hóa vận chuyển qua Belarus nếu Liên minh châu Âu EU áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Minsk về người di cư. Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, cáo buộc Minsk đưa người di cư đến biên giới EU nhằm làm bất ổn tình hình của khối. Tại châu Âu, giá khí đốt đã tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung hạn chế khi mùa đông tới. Nguồn cung toàn cầu cũng bị thắt chặt giữa các lúc nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch. Theo hãng thông tấn Benta, bất cứ sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp khí đốt qua Belarus cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể cho các nước châu Âu.
Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow đã bước sang ngày làm việc cuối cùng. Các đại biểu sẽ bàn bạc để hoàn tất dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị. Dự thảo cũng yêu cầu chính phủ các nước đẩy nhanh việc loại bỏ than và cắt giảm trợ giúp nhiên liệu hóa thạch. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên vì cho đến nay chưa có hiệp định COP nào đề cập cụ thể đến nhiên liệu hóa thạch. Đề xuất đó đã không được một số quốc gia hoan nghênh, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ không ký vào bản tuyên bố. Đại diện các tập đoàn sản xuất ô tô lớn như Toyota, Volkswagen, BMW và Nissan cũng từ chối tham gia.
Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định sẽ giảm thuế nhiên liệu ở mức kỷ lục 20% trong vòng 6 tháng tính từ ngày 12 tháng 11. Việc giảm thuế này được thực hiện tạm thời nhằm mục tiêu giảm lạm phát khi giá xăng dầu tăng. Các biện pháp này kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 và dự kiến sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế 2,1 tỷ đô la Mỹ. Lần gần đây nhất Hàn Quốc cắt giảm thuế nhiên liệu là vào tháng 11 năm 2018 với mức 15%.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ sẽ diễn ra trong ngày 19 tháng 1. Nguyệt thực lần này sẽ kéo dài 3 giờ 23 phút, lâu hơn bất kỳ nguyệt thực nào trong thế kỷ 21. Hiện tượng nguyệt thực một phần diễn ra khi trái đất đi qua giữa mặt trời và mặt trăng, tạo thành bóng trên mặt trăng. Nguyệt thực đạt cực đại vào khoảng 4 giờ sáng ngày 19 tháng 11 theo giờ Mỹ, khi trái đất che khuất 97% mặt trăng, khiến mặt trăng có màu đỏ cam. Nguyệt thực có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Bắc Mỹ và Thái Bình Dương, Alaska, Tây Âu, Đông Australia, New Zealand và Nhật Bản. Theo dự đoán của NASA, có tới 179 lần nguyệt thực khác trong vòng 8 thập kỷ tới. Lần nguyệt thực tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hiện tỉnh Yên Bái đang là vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh, các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là xã vùng cao với 98% là đồng bào dân tộc Mông, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã phân công cán bộ giáo viên thường trực ở cổng trường để đo thân nhiệt, hướng dẫn sử dụng nước sát khuẩn tay và nhắc nhở học sinh cũng như phụ huynh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. anh Vàng A Hà, phụ huynh học sinh, nói.
Chúng tôi đến thì các cô giáo luôn luôn nhắc nhở là đeo khẩu trang cho các con này, và kể cả các phụ huynh đi là cũng phải đeo khẩu trang. Và đến lớp thì các cô cũng là có cồn để rửa tay khử trùng cho các con. Về cái môi trường lớp thì cũng sạch sẽ, về đảm bảo, cho nên chúng tôi rất yên tâm.
Năm học 2021-2022, trường Mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 329 trẻ ở 14 lớp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Cán bộ giáo viên hướng dẫn phụ huynh thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, nắm bắt tình trạng sức khỏe của trẻ hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Thương, hiệu trưởng trường Mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Cả các lớp chúng tôi triển khai, toàn bộ là lớp nào cũng có những sát khuẩn, có khẩu trang, và yêu cầu phụ huynh khi đưa con đến trường đều phải tuân thủ 5K và có khẩu trang mới được vào trường. Vâng ạ, và từ cổng trường cho đến tất cả các lớp, hay từ cầu thang lên đến các phòng học, tất cả đều chúng tôi đều có những cái tranh ảnh tuyên truyền về cái công tác phòng chống dịch này. Và chúng tôi có một quyết tâm là không để dịch lan tràn vào trong môi trường học của các con hiện tại bây giờ. Và đến bây giờ trường chúng tôi rất là an toàn.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn có 888 học sinh, trong đó có 415 học sinh bán trú. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh cũng như sự chỉ đạo của cấp trên, từ đó xây dựng các phương án dạy và học sát với tình hình thực tiễn. Nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền cho học sinh trong các buổi chào cờ đầu tuần, đo thân nhiệt hàng ngày để theo dõi sức khỏe học sinh. Ông Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Trường là cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc cái việc 5K. Đấy, thế và đối với nhà trường thì là nhà trường phổ thông có học sinh ở bán trú, thì cái việc mà quán triệt cho các em học sinh thực hiện nghiêm túc cái việc mà vệ sinh phòng ở, giữ gìn vệ sinh cũng như là đeo khẩu trang. Đấy, thế và đảm bảo các vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng ở được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Bộ Y tế.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ có 757 học sinh. Để chủ động phòng dịch bệnh COVID-19, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tất cả giáo viên, học sinh thường xuyên cập nhật các thông tin, bố trí phòng cách ly dự phòng nếu học sinh có biểu hiện như ho, sốt phải báo cáo nhà trường để theo dõi giám sát. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Phụ huynh chuẩn bị tốt tâm thế cho việc theo dõi thường xuyên sức khỏe của con em ở nhà, đồng thời là sẽ có thông tin trở lại đối với giáo viên chủ nhiệm để chúng tôi nắm bắt. Thứ hai nữa đó là chuẩn bị cho các cháu đủ khẩu trang khi tham gia giao thông đến trường, và chuẩn bị cho các con cốc nước riêng hoặc là chai nước riêng mang đến trường đến lớp để uống. Thế còn tại đơn vị nhà trường thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền đến các em học sinh là thực hiện là đeo khẩu trang, cũng như thực hiện cái khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, đảm bảo giãn cách và rửa tay diệt khuẩn trước khi các em vào lớp, khi ra chơi giữa giờ, trước khi ăn, những cái hoạt động mà để đảm bảo các em phòng chống được dịch bệnh COVID.
Để đảm bảo an toàn chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm hiệu quả của các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng an toàn COVID-19. Bà Lò Thị Tuyết Dung, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là làm tốt công tác tuyên truyền tới địa phương nơi đơn vị trường đóng, tới các bậc phụ huynh và trong nhà trường thì cũng đã làm tốt những cái công tác thực hiện về 5K tại các nhà trường. Trong các nhóm lớp thì đều có thực hiện các cái nội dung này, và đặc biệt là cũng đã xây dựng các cái tình huống, kịch bản, các cái phương án dạy học phù hợp để khi có những cái diễn biến tình hình phức tạp xảy ra thì các nhà trường cũng như toàn ngành cũng đã rất chủ động để thực hiện các cái nội dung phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo cái công tác giảng dạy tại các nhà trường.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị trường phối hợp với cơ sở y tế tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua dù được đánh giá cao hơn chủ nhà Việt Nam nhưng Nhật Bản đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 để tạm vươn lên vị trí thứ 3 của bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á. Phút thứ 17, bàn thắng đến với đội khách từ một pha đi bóng tốc độ, Minamino thoát vào khu vực cấm địa rồi tạt ngang cho Ito đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam đã nỗ lực đẩy tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không hiệu quả. Phút thứ 40, từ một tình huống phản công sắc nét ở sân nhà, Ito dốc bóng đi thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá hạ cục Tấn Trường. Tuy nhiên sau hai lần tham khảo tổ VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Nhật Bản. Thua sít sao 0-1, giới chuyên môn và người hâm mộ có thể tiếc cho đội tuyển Việt Nam, nhưng trước một đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản, đây là kết quả hợp lý. Ở một cặp đấu khác tại bảng B, Trung Quốc chỉ có một trận hòa trước Oman trên sân trung lập tại Syria của UAE. Oman là đội nhập cuộc có phần lấn lướt, song Trung Quốc mới là đội có bàn mở tỷ số. Phút thứ 21, tiền đạo Gulay dứt điểm cận thành tung lưới Oman đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1, Oman cố gắng đẩy cao tốc độ và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió khiến thủ môn Jan Junlin phải làm việc vất vả để cứu thua. Phút thứ 75, Oman có bàn cưỡng hòa do công của Al Hathi. Với kết quả hòa 1-1 này, Oman và Trung Quốc tiếp tục chia nhau vị trí thứ 4 và thứ 5 tại bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Oman có 7 điểm còn Trung Quốc có 4 điểm sau 5 lượt trận. Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil trở thành đội đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2022 ở Qatar sau chiến thắng trước Colombia. Phút thứ 72, trong một tình huống đoạt bóng giữa sân, Brazil tổ chức pha tấn công chớp nhoáng và Neymar chạm bóng nhạy cảm kiến tạo để Paqueta dứt điểm một chạm cực nhanh trong vòng cấm tung lưới Colombia. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng này, tuyển Brazil đã dẫn cách biệt đội đứng top 5 với 18 điểm, nhưng họ vẫn còn một trận chưa đấu. Ở khu vực châu Âu, trận đấu giữa Đức và Liechtenstein đã chứng kiến một chiếc thẻ đỏ và một pha phản lưới nhà của đội khách đã giúp cỗ xe tăng giành chiến thắng với tỷ số đậm 9-0. Với kết quả này, Đức tiếp tục bỏ xa các đội ở phía sau với 24 điểm sau 9 trận, thắng 8, thua 1 và ghi tới 32 bàn. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha bị Ireland cầm hòa 0-0 nhưng vẫn vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A. Một đội bóng khác trên bán đảo Iberia là Tây Ban Nha cũng rộng cửa giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022 sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Hy Lạp, còn Thụy Điển bất ngờ thua Georgia 0-2. Tây Ban Nha đã tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 73% và tung ra 12 cú dứt điểm trong chuyến làm khách trên sân của Hy Lạp. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Enrique chỉ có được một bàn thắng ở phút thứ 26. Pablo Sarabia là tác giả của bàn thắng duy nhất từ chấm 10m giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2021. Khu vực phía Tây đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía đông đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.